tánh Phật, thì cũng người đó có thành không? Thành. Thì như vậy cái xiển đề hồi nãy bây giờ nó không còn nữa, vậy là nó không cố định, cái nghĩa xiển đề không cố định. Và tất cả chúng sanh trong sáu đạo cho đến nhị thừa, nhị thừa là thanh văn duyên giác, và nói thanh văn á, thì cái quả cao nhất của các vị là A-la-hán, nói duyên giác là Bích Chi Phật. Thì dù cho một vị Bích Chi Phật hoặc là dù cho một vị A-la-hán mà nếu không tin được mình có thể thành Phật thì ở đây vị đó vẫn gọi là xiển đề. À, tại vì cái chỗ mà chúng ta nhắm tới là Phật quả và sống cho được với Phật tánh. Và nếu dừng lại bất cứ một cái quả vị nào, dù là quả vị cao đi nữa, mà không đủ lòng tin để tiến tới Phật quả, đều gọi là xiển đề. Nhưng mà ở đây có hai loại. Hoàn toàn không tin, không thể thành Phật thì gọi là đoạn thiện căn xiển đề. Còn câu kế đại chúng mới đọc sẽ thấy hơi khó hiểu là Bồ Tát đó tin sâu có Phật Pháp, không thấy có đại thừa tiểu thừa, Phật cùng chúng sanh đồng một Pháp tánh, gọi là thiện căn xiển đề. Là Bồ Tát tin sâu có Phật Pháp và trong tâm nó không phân biệt đại thừa tiểu thừa gì hết, biết rõ Phật cùng với chúng sanh đồng một Pháp tánh mà vẫn gọi là xiển đề, nhưng mà gọi là thiện căn xiển đề. À, sao lạ vậy? À, chúng ta mới nhớ như Ngài Địa Tạng, Ngài phát cái nguyện như thế nào? Địa ngục vị không thể bất thành Phật, là nếu trong địa ngục mà chưa có hết chúng sanh đó, thì Ngài không có thành Phật. Mà địa ngục thì có bao giờ hết không? Ngay cả mấy nhà tù trên thế gian mà còn không hết nữa, huống nữa là địa ngục. Như vậy thì Ngài có bao giờ thành Phật không? Cho nên Ngài vẫn cứ là Bồ Tát thôi. Thì những vị Bồ Tát này, ví dụ như Ngài Quán Thế Âm, mình thấy bao nhiêu đời Ngài vẫn là Bồ Tát Quán Thế Âm chứ không nghe thấy thành Phật. Thì như vậy là các Ngài không bao giờ thành Phật vì bi nguyện, vì cái nguyện độ sanh. Cho nên Ngài hiện thân tướng Bồ Tát để độ sanh, thì gọi là thiện căn xiển đề. Và đây chỉ là cái giải thích về cái danh từ cho mình biết. Đại để nhân nghe giáo mà ngộ gọi là thanh văn, quán nhân duyên mà ngộ gọi là duyên giác. Nếu không hướng trong tâm mình mà ngộ, tuy đến thành Phật cũng gọi là Phật thanh văn. Chỗ này nhắc nhở những người mà khi tu mong đạt được những cái quả chứng như là A-la-hán hay là Bích Chi Phật vân vân, thì dù cho được ngộ nhưng mà nhân nghe giáo mà được ngộ thì cũng gọi là Phật thanh văn hay là Phật duyên giác, chứ không có rốt ráo. Người học đạo phần nhiều đối trên giáo pháp mà ngộ, không ở trên tâm pháp mà ngộ, tuy trải qua nhiều kiếp tu hành, trọn không phải là bổn Phật. Chữ thanh văn á, chữ văn ngày xưa có nghĩa là học. Tại hồi xưa nó chưa có chữ viết, thành ra mình không dùng chữ học mà chỉ là nghe. Đi tới một pháp hội học bằng cách nghe. Thì người nào càng nghe nhiều chỗ, nhiều nơi thì chứng tỏ đó là một người học nhiều. Chúng ta gọi là đa văn, nó đồng nghĩa với chữ bác học. Thì thanh văn có nghĩa là nghe giảng dạy mà được ngộ, có nghĩa là từ cái học, từ kiến thức mà được ngộ. Thì trong nhà thiền nói là nếu từ ngoài vào tức chẳng phải của báo trong nhà. Thì dù cho có nghe Phật dạy đi nữa, và dù cho có do nghe mà chứng quả đi nữa, mà nếu không nhận lại được ông Phật bản tâm thì cũng chỉ là gọi là Phật Thanh Văn hay Phật Duyên Giác, chứ không có rốt ráo. Chúng ta mới nhớ lại là lúc Đức Phật đến ngồi nơi cội Bồ Đề, thì Ngài, cái câu đầu tiên Ngài thốt ra sau khi chứng quả là gì? Đâu ngờ tất cả chúng sanh đều có đức tướng, đức tánh Như Lai. Như vậy, chỗ mà Ngài nhận ra là Ngài nhận cái tánh Phật mà tất cả chúng sanh đều có. Thì nếu mà mình nhận được cái ông Phật này á, thì đó mới gọi là bổn Phật. Còn người học đạo phần nhiều đối trên giáo pháp mà ngộ. Thì thấy một tuần mình đi học mấy buổi? Mình đi học hết 7 buổi. Thì như vậy có phải là mình học trên giáo pháp không? Thì bước đầu thì được, là tại vì mình hay quên quá, vì mình hay phóng ra và hay chạy đi quá, cho nên phải nương giáo pháp mà trở về. Nhưng mà nếu mà tu lâu xa mà chỉ ở chỗ giáo pháp, không quay về bản tâm, thì trọn vẫn không thành Phật. Nếu không nơi tâm mà ngộ, chỉ đối trên giáo pháp mà ngộ, tức là khinh tâm trọng giáo, bèn thành theo khối. Là ở đây dùng chữ khá nặng là khinh tâm trọng giáo. Giáo là giáo pháp của Phật dạy, là lời Phật dạy, thì có đáng trọng không? Rất đáng trọng, phải không? Cho nên mình mới gọi là Tam Bảo. Quy y Tam Bảo thì có Phật, Pháp, Tăng. Như vậy trong đó có Pháp, thì mình trọng giáo có lỗi gì không? Mà không có lỗi. Tại nếu không có giáo thì lấy đâu để mà nương, mà tu tập. Nhưng mà cái lỗi là chỗ khinh tâm. Là giáo pháp là cốt để chỉ cho mình đường đi, mà đường đó đi tới đâu? Đi trở lại cái bản tâm chân thật của mình. Và bây giờ cứ đi theo cái giáo pháp mà không có nhớ tâm của mình, thì như vậy nó vô nghĩa. Nó trở thành theo ngọn mà quên gốc. Và cứ theo ngọn hoài mà quên gốc thì nó sẽ không đi tới đâu hết. Cho nên phải biết là giáo chỉ là cái ngón tay chỉ cho mình cái con đường. Rồi trên khi nhận biết con đường đó, mình trở về lại nhận lại cái ông Phật nơi mình. Cho nên chỉ khế hội bản tâm, chẳng cần cầu pháp, tâm tức là pháp vậy. Ở đây câu này cốt là nói phá những cái học vung bồi tri giải. Trong cái khi mà tu học á, tất cả chúng ta tu phải đi song đôi với học. Chuyện học là chuyện cần, nhưng mà học pháp nó có hai cái thái độ. Một á, là cái học tầm chương trích cú, cái học vung bồi tri giải, học để lấy hết cái bằng này tới cái bằng kia. Và cái này chỉ thêm lớn bản ngã. Còn cái học mà như chúng ta thường học ở đây là học để biết đường tu, học để nghe nhắc mà xoay trở lại mình. Thì cái học này là mình nương giáo pháp để thấy cái mặt trăng chân thật. Và lúc đó mình mới rõ tâm tức là pháp vậy. Thì tới đó cái học và chỗ chứng thật nó không hai, thì gọi là tâm tức là pháp. Hôm nay mình học tới ngang đây, đại chúng ráng nhớ một vài cái điều gì đó trong cái buổi giảng, rồi mình sống, mình thực hành, thì nó mới có một cái tác dụng ích lợi. Còn nếu mà mình chỉ có nghe không hiểu rồi để đó, thì mình sẽ giống như là cái đoạn văn mà mới học đằng cuối này nè, là chỉ nghe giáo pháp mà ở đối trên giáo pháp mà nhận mà ngộ, hoặc là đối trên giáo pháp mà cho đó là kiến giải, thì chỗ bản tâm vẫn còn rất xa. Chúng ta nghĩ.
Chúng